is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát hành sáng thứ hai, ngày 22 tháng 10 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 6 giờ, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, trong chương trình thời sự sáng nay, những nội dung chính sau đây sẽ được Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị. Cuộc tuần hành của hơn 300 người Việt tại Đức với nội dung Một Ngày Cho Việt Nam nhằm chủ đích khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Tìm hiểu của Thành Trúc qua cuộc phỏng vấn với thạc sĩ Đinh Gia Hưng để phân tích khái niệm phản biện là gì. Ngoài ra, Việt Long sẽ gửi tới quý vị thông tin về người đoạt giải Nobel Kinh tế năm nay với lý thuyết trò chơi, hay câu chuyện đang gây chú ý trong dư luận Canh Gà qua câu thơ Canh Gà Thọ Xương với phần trình bày của Mạc Lâm. Và cuối chương trình, như thường lệ, sẽ là tạp chí Khoa học Môi trường. Mời quý vị đón nghe đến phút cuối. Thế nhưng, để vào phần phát thanh chính tối nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết qua phần đọc của Gia Minh và Vũ Hoàng.
Thưa quý thính giả, thêm một người Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính sách cai trị hà khắc của chính quyền Trung Quốc nhắm vào người thiểu số Tây Tạng tại Hoa Lục. Tổ chức Tây Tạng Tự Do có trụ sở ở London hôm qua loan tin nói người tự thiêu là anh Lamo Kiev, 27 tuổi, cha của hai đứa con, đã chết hôm thứ Bảy vừa rồi sau khi tự thiêu gần một tu viện ở tỉnh Cam Túc thuộc mạng Tây Bắc Trung Quốc. Tổ chức Tây Tạng Tự Do trích phát biểu của một nhân chứng về vụ tự thiêu vừa nói cho biết, khi tự thiêu, anh Lamo Kiev hô vang khẩu hiệu kêu gọi để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng. Kể từ hồi tháng 3 năm ngoái cho đến nay, đã có gần 60 người Tây Tạng tự thiêu nhằm phản đối chính sách cai trị của chính quyền Bắc Kinh đối với sắc dân thiểu số Tây Tạng tại Hoa Lục. Hôm qua, chính quyền lưu vong Tây Tạng ở Dharamsala, Ấn Độ, lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy thúc ép Bắc Kinh chấm dứt cuộc khủng hoảng đang gia tăng ở Tây Tạng.
Lực lượng quân đội Nga hôm qua cho biết tiêu diệt được gần 50 tay súng vũ trang trong một đợt truy quét sau khi có chỉ trích từ Tổng thống Vladimir Putin cho rằng tình hình bạo động lan mạnh tại vùng Bắc Kavkaz. Ủy ban chống khủng bố quốc gia cho biết đợt truy quét được tiến hành tại một số nước Cộng hòa tại khu vực theo Hồi giáo đầy bất ổn trong Liên bang Nga. Kết quả đã truy quét được một số thủ lĩnh và thuộc hạ của họ. Hãng thông tấn Interfax trích dẫn thông cáo của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho hay hoạt động phối hợp đã phá hủy được 90 cơ sở của những tay súng vũ trang. Thông cáo này không nói rõ là đợt truy quét bắt đầu từ lúc nào và kéo dài trong bao lâu. Hồi thứ Sáu tuần rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc họp về vùng Bắc Kavkaz. Trong cuộc họp, ông lên tiếng chỉ trích giới chức liên quan đã không hành động đủ để kiểm soát tình hình trong khu vực.
Iran hôm qua cho xử treo cổ ba tên khủng bố bị cáo buộc thực hiện những vụ đánh bom khủng bố hồi năm 2010 tại khu vực Sistan-Baluchestan ở mạng đông nam Iran. Những vụ đánh bom khủng bố đó đã sát hại gần 70 người. Tòa án Iran cho biết vụ hành quyết được tiến hành tại nhà tù Zahedan. Xin được nhắc lại, khu vực Sistan-Baluchestan là nơi thiểu số người Hồi giáo Sunni tại Iran cư ngụ, trong một đất nước mà đa số là người theo giáo phái Shia. Iran cáo buộc tình báo Hoa Kỳ, Anh và Pakistan ủng hộ cho một nhóm Hồi giáo Sunni nổi dậy, dù rằng nhóm này bị chính Hoa Kỳ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố hồi tháng 6 năm 2010.
Có chừng 6 triệu bệnh nhân tại Iran bị tác động bởi lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với nước này, khiến cho hoạt động nhập khẩu thuốc và trang thiết bị chữa bệnh trở nên khó khăn. Một phúc trình của chính phủ Iran đưa ra ngày hôm qua cho biết như vừa nêu. Theo đó, thì lệnh trừng phạt làm cho các giao dịch ngân hàng trở nên vô cùng phức tạp. từ đó khiến giá cả các loại thuốc và trang thiết bị y tế trở nên cao và khan hiếm hàng. Đây là lần đầu tiên Iran đưa ra than phiền về các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây đối với các chương trình nguyên tử của Tehran gây tác động đến vấn đề y tế cộng đồng tại nước này. Trước mùa hè năm nay, Iran còn cho rằng những biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây như thế không ảnh hưởng gì đến đất nước của họ.
Iran hôm qua, cũng như Hoa Kỳ vào ngày trước đó, bác bỏ tin nói là hai nước có kế hoạch đàm phán trực tiếp về chương trình nguyên tử gây tranh cãi của Iran. Tờ The New York Times trích dẫn phát biểu của một quan chức chính quyền Hoa Kỳ ẩn danh nói hôm thứ Bảy rằng những cuộc trao đổi bí mật giữa hai phía đi đến thỏa thuận về nguyên tắc những vòng đàm phán trực tiếp đôi bên. Nhưng hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Ali Akka Saheli nói với báo giới rằng Tehran không có những cuộc thảo luận hay đàm phán nào với Hoa Kỳ, chỉ có những cuộc thương thảo đang diễn ra với nhóm được gọi là nhóm P5+1. Nhóm P5+1 gồm các quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, cộng thêm với Đức. Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây cho rằng Iran đang theo đuổi tham vọng sản xuất vũ khí nguyên tử qua chương trình hạt nhân của họ. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ và nói rằng chương trình đó chỉ vì mục tiêu dân sự hòa bình mà thôi.
Tối hôm nay, theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, sẽ diễn ra cuộc tranh luận thứ ba giữa Tổng thống Barack Obama và Thống đốc Mitt Romney trong cuộc tranh cử chức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Đây là cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên, và nội dung cho biết sẽ tập trung vào vấn đề chính sách ngoại giao, đặc biệt là vấn đề Trung Đông và khủng bố. Cho dù kinh tế vẫn là chủ đề nổi bật trong chiến dịch tranh cử lần này, tuy nhiên chính sách ngoại giao được truyền thông chú ý đến sau khi xảy ra vụ tấn công vào lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Benghazi của Libya, khiến cho 4 viên chức ngoại giao Hoa Kỳ thiệt mạng, trong đó có cả đại sứ Hoa Kỳ tại Libya là ông Chris Stevens. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại Boca Raton ở bang Florida diễn ra chỉ 15 ngày trước khi dân chúng Hoa Kỳ chính thức bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 11 tới đây.
Kết thúc bản tin sáng nay lại là chuyện nhậu nhẹt ở châu Á, nhất là ở thị trường đang nổi dậy Trung Quốc. Thống kê cho thấy doanh thu bán ra của các loại rượu mạnh có nhãn hiệu tên tuổi đã hồi phục sau đợt suy giảm hồi năm 2008-2009. Ngay tại Trung Quốc, những loại rượu mạnh hiệu Remy Martin cao cấp vẫn được ưa chuộng dù rằng tình hình kinh tế ở đó không còn tăng trưởng mạnh như những năm vừa qua. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn phát biểu của quan chức điều hành chính của hãng Remy Martin, Patrick Piana, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng này rằng, tại châu Á, dân nhậu rất ưa chuộng các loại rượu mạnh được công nhận chất lượng của hãng Remy Martin. Người này cũng đưa ra nhận định là nhu cầu tăng mạnh ở khu vực châu Á sẽ khiến cho nhà sản xuất đưa ra những sản phẩm cao cấp mới. Thống kê cho thấy trong năm qua, lượng rượu mạnh có nhãn hiệu cao cấp nhập vào thị trường Trung Quốc tăng gần 22% và giá trị bán lẻ tăng 34%.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự sáng nay. Thưa quý vị, ngày thứ Bảy 20 tháng 10 vừa qua, hơn 300 người Việt tại Đức đã xuống đường tuần hành trong lòng thành phố Munich. Cuộc tuần hành được kết thúc bằng buổi chiếu phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát với mục đích khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trước sự xâm lấn của Trung Quốc. Thông tin viên Tường An từng thuật lại cuộc xuống đường qua phần trình bày sau đây.
Nhằm mục đích phản đối chính quyền Trung Quốc liên tục xâm phạm trắng trợn chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên Việt Nam, và trần chính sách bành trướng, đe dọa hòa bình của chính quyền Trung Quốc trước công luận quốc tế, thể hiện quyết tâm bảo vệ quê hương Việt Nam của người Việt hải ngoại, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam cương quyết khẳng định chủ quyền đất nước, độc lập dân tộc, đồng thời tôn trọng và khuyến khích quyền biểu hiện công khai lòng yêu nước của mọi công dân Việt Nam. Đó là nội dung lời kêu gọi của nhóm khởi xướng cuộc xuống đường tuần hành Một ngày cho Tổ quốc Việt Nam. Trong một ngày nắng đẹp hiếm hoi của tháng 10, khoảng 300 người Việt, Đức đã bước đi giữa lòng thành phố Munich, bắt đầu tại quảng trường Schwisterschön dọc theo dòng sông Isa với trên tay là bản đồ Việt Nam, những biểu ngữ nội dung phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, ủng hộ tinh thần yêu nước của người Việt trong nước, đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải tôn trọng và tạo điều kiện cho người dân trong nước được biểu tình. Cuối cùng, đoàn tuần hành dừng lại tại Schellinger Torplatz bên bức tường thành rêu phong bao bọc phía nam thành phố Munich. Một trong 8 người khởi xướng cuộc biểu tình tuần hành này là ông Nguyễn Thương Việt. Năm ngoái, ông và bạn hữu cũng tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Ông cho biết lý do thúc đẩy ông và nhóm bạn hữu lại phải tiếp tục lên tiếng.
Năm trước mình có làm một buổi biểu tình cũng tương tự như hôm nay đó, thì tình hình biển đỏ, tình hình chủ quyền ở Biển Đông cũng không có cái gì cải thiện hết, cho nên là rất là nhiều người bạn, rất nhiều người trẻ nữa rất là quan tâm và đề nghị là phải tổ chức thêm một lần nữa biểu tình để nói lên tinh thần yêu nước, cái lòng quyết tâm bảo vệ đất nước của người Việt ở hải ngoại. Thì một trong những mục đích chính của chúng tôi là muốn bày tỏ cho dân chúng bản xứ ở đây biết về tình hình bành trướng phá quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Thì chúng tôi cũng muốn huy động tất cả mọi thành phần. Ở nước Việt có rất là nhiều thành phần khác nhau, những anh chị em từ bên Đông Âu đi qua, sinh viên du học hay là những người tị nạn có làn sóng truyền nhân, hoặc là những em du học sinh mới qua nữa, thì là có nhiều thành phần, nhiều nguồn gốc rất là khác nhau với nhiều cái khác biệt. Cho nên là chúng tôi muốn tổ chức một buổi biểu tình làm sao mà huy động được số đông, tất cả đều là với tư cách là công dân người Việt ở hải ngoại để mà nói lên lòng yêu nước.
Điểm khởi hành là quảng trường Schwisterschule cũng không phải là một lựa chọn tình cờ. Đây là nơi người Đức kỷ niệm hai anh em Hans và Sophie Scholl. Hai anh em Scholl còn được gọi là Hoa Hồng Trắng. Thời đệ nhị thế chiến, hai sinh viên này đã phát tờ rơi để chống chế độ độc tài Hitler. Cả hai đã bị Tòa án Nhân dân chặt đầu ngày 22 tháng 2 năm 1943 trong một nhà tù ở Munich. Sau hậu chiến, họ đã trở thành những biểu tượng chống chế độ độc tài toàn trị. Chị Ái Vân, một cư dân Munich, cho biết lý do chị tham gia biểu tình.
Rất đơn giản là bởi vì mình là người Việt Nam. Người Việt mình sống xa tổ quốc quê hương, nhưng luôn luôn giữ được bản sắc dân tộc. Mặc dù mình sống ở xa quê hương cũng hơn 30 năm rồi, thì mình thấy rằng cha mẹ mình sinh mình ra thì mình có một trách nhiệm nào đó, một cái tiếng nói nho nhỏ thôi. Mỗi một người mình cũng còn một cái niềm mơ ước, đấu tranh bằng một cái gì đấy rất là hòa bình. Thì hy vọng là trong tương lai, cái thế hệ sau họ sẽ suy nghĩ và họ sẽ tiếp tục cái sự nghiệp này của cha ông.
Đoàn người biểu tình dưới sự hướng dẫn của cảnh sát đi dọc suốt đại lộ chính của Munich đã gây được sự chú ý của người dân sở tại trong thành phố lớn thứ ba của nước Đức này. Và không phải chỉ có người Đức quan tâm đến tiếng hô vang của đoàn người xuống đường. Điều làm cho chị Ái Vân cảm động nhất là sự có mặt của một người Pháp trong cuộc tuần hành này.
Mình thấy có một ông đạo diễn người Pháp, ông ấy nói tiếng Việt như là người Việt ấy. Mình vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Là một người Pháp, không phải đấy là một người Việt Nam nhé, không phải quê hương của ông. Thì ông đứng lên, ông đọc một cái bài diễn văn bằng tiếng Việt trên cái quảng trường của nước Đức. Bản thân ông ấy còn chảy nước mắt thì mình cảm thấy là cái điều đó mình quá xúc động đi. Người ta không phải là người Việt mà người ta còn đứng lên, người ta bảo vệ cho cái mảnh đất quê hương của mình. Bởi vì cái này là họ không nghĩa là bảo vệ Việt Nam, mà cái này là họ bảo vệ cả một cái hòa bình của thế giới này.
Vâng, người Pháp có quốc tịch Việt mà chị Ái Vân nói đến không ai khác hơn là ông André Hồ Cương Quyết, người đã có mặt trong hầu hết các cuộc xuống đường chống Trung Quốc tại Sài Gòn. Hôm nay cũng có mặt trong đoàn tuần hành tại Munich. Ông Quyết cho biết tại sao ông tham gia cuộc biểu tình này.
Tôi đi biểu tình chờ dư luận tại Đức biết cụ thể các hành xử vô nhân đạo của nhà cầm quyền Trung Quốc. Tôi đi biểu tình để tố cáo các tội ác của chính sách xâm lược bản xứ của Bắc Kinh. Tôi đi biểu tình để phản đối việc các đồng bào yêu nước bị cấm biểu tình trong nước, bị vũ khống, đánh đập, bỏ tù. Lý do thứ hai, đó là một sự kiện rất hiếm có, là việc một cộng đồng vốn là phức tạp về nguồn gốc, về kinh nghiệm, về các nước, xã hội, về chính kiến. Nhưng cân bằng của đủ dũng cảm, của đủ thông minh, tỉnh táo và lòng yêu nước để gác lại các mâu thuẫn và cùng nhau xuống đường để bảo vệ đất nước của mình.
Cuộc tuần hành dài khoảng 3 km, bắt đầu từ lúc 1 giờ trưa và chấm dứt lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Sau đó, khoảng 7 giờ tối, mọi người cùng lắng nghe thông điệp của người dân miền Trung được thể hiện qua cuốn phim tài liệu Hoàng Sa, Việt Nam, nỗi đau mất mát của ông André Maras Hồ Cương Quyết. Cuốn phim đã bị lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn cấm nhiều lần tại Việt Nam và tại Pháp bởi nhiều thành phần khác nhau. Ngoài tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Anh, phim còn được dịch ra tiếng Nhật vì theo ông Quyết, dư luận Nhật đánh giá nguy cơ từ Trung Quốc rất lớn nên việc người Nhật xem phim ấy cũng là một điều rất tốt cho các ngư dân Việt.
Hiện nay, với những sự cố tại đảo Singapore, giáo như việc khán giả Nhật có điều kiện xem phim, đối với tôi có một điều rất thú vị là việc Tokyo được nghe tiếng nói của các núi phủ và quả phủ lý hơn trong khi Sài Gòn và Hà Nội chưa được phép nghe họ.
Trong dòng người xuống đường ở Munich hôm nay, dù họ không cùng một nơi đến, dù họ còn nhiều hệ lụy chưa tháo gỡ, nhưng hôm nay những trái tim của họ đã đập cùng một nhịp với biển đảo quê hương. Xin mượn lời tâm tình của nha sĩ Thục Quyên, tác giả lá thư gửi người thương được phổ biến trên Internet, cũng đã góp mặt trong đoàn biểu tình hôm nay để khép lại bài tường thuật về cuộc xuống đường, một ngày cho Tổ quốc Việt Nam.
Vận mệnh đất nước Việt Nam phần lớn tùy thuộc 90 triệu dân trong nước. Thật ra phương cách thích hợp để đem lại tự do dân chủ nơi quê nhà cũng nằm trong tay đồng bào trong nước. Là người Việt Nam sống tại hải ngoại, tôi nhìn bổn phận cũng như vai trò của tôi trước hết là ủng hộ họ được quyền bày tỏ ý kiến của mình trong việc bảo vệ quê cha đất tổ và xây đắp một nền tự do dân chủ. Ngoài ra muốn ủng hộ đồng bào trong nước, điều tiên quyết theo tôi là phải chú tâm lắng nghe để hiểu, để nhận định được những nhu cầu của họ. Hầu mình có thể bổ túc những gì mà trong hoàn cảnh hiện tại họ không làm được tại quê nhà.
Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý vị, từ vài năm trở lại đây, những dự án phát triển kinh tế và dân sinh ở Việt Nam gặp phải nhiều ý kiến phản biện, thường bị hiểu là mang tính cách chống đối hoặc chỉ trích các kế hoạch xây dựng đầu tư công. Một bài viết và phản hồi trên mạng đã thử đưa ra định nghĩa và tìm một cơ sở lý thuyết cho khái niệm phản biện này. Trả lời Thanh Trúc, Thạc sĩ Đinh Gia Hưng, giảng viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, nhà nghiên cứu văn hóa, dịch giả, cũng là tác giả bài viết về phản biện, phân tích rằng cơ bản trong phản biện đã có tính khoa học, do đó có thể gọi là phản biện khoa học.
Cái từ phản biện là xuất phát từ trong cái lĩnh vực khoa học. Tôi là người học đồng mà mang tính khoa lắm, mang tính là nghiên cứu, mang tính là có cái thể chế, nó mang một cái ý nghĩa đánh giá một cái công trình khoa học hay là một cái đề án nghiên cứu hay là một cái công trình mà cần có sự thẩm định chính thức của các nhà khoa học để mà làm cho cái công trình đó nó được nhìn nhận ở nhiều phía khác nhau. Và để xác định là cái tính khoa học của nó và cái giá trị của nó thì người ta mời những chuyên gia, và chuyên gia đó là gọi là chuyên gia phản biện để họ đóng góp ý kiến, họ tham gia vào các cái ủy ban, họ có chức năng là bằng chuyên môn của họ, họ nhìn cái vấn đề đó ở những góc cạnh và thể là đổi ngược lại, và họ phát hiện những cái khiếm khuyết, những cái chế độ khoa khen, thậm chí những cái mà họ cho là sai lầm. Thì với tư cách là những nhà chuyên môn thì họ có tiền thẩm định những chuyện đó và để cái được nghiên cứu nghi ngờ về tính khoa học hay là cái giá trị của nó để về cái áp dụng thực tế.
Thưa Thạc sĩ Đinh Gia Hưng, hoạt động phản biện đã xuất hiện từ lâu hay vẫn còn là khá mới mẻ trong xã hội Việt Nam?
Nếu mà nói về lịch sử phê phán xã hội hay là sự việc phản biện về khoa học ấy, nếu chúng ta tạm thời phấn cái mốc thời gian ấy, thì trước đây là thời kỳ thuộc Pháp năm 30-45, khoảng đó thì cũng có những cái hoạt động của các nhóm và trí thức như là tự lực văn đoàn, các nhóm, các nhà khoa học, người ta bày tỏ những tiếng nói vừa khoa học vừa chuyên môn, vừa là cái kỹ thuật của người ta đối với những cái hiện tượng xã hội thời lúc đó. Ví dụ như là một cái vấn đề về quốc văn thôi, hay là một cái nền quốc học nên là phát triển như thế nào, thì cũng có những học giả trước đấy á, người ta cũng đã nêu vấn đề đó rất nhiều và người ta đưa ra những ý kiến rất là sắc sảo và nó thành hệ thống lập luận được đưa lên những cái tờ báo và là dân lập ra để bày tỏ ý kiến của mình. Theo tới lúc đó những cái hoạt động mà gọi là phê phán xã hội hay là phản biện khoa học thì nó cũng đã có cái cơ sở của nó rất tốt rồi. Nhưng mà do vấn đề lịch sử, có nghĩa là nó cũng chỉ được phát triển một cách đồng đều, nó bị lắng đi một thời gian. Và cho tới bây giờ, trong cái bối cảnh bây giờ thì Việt Nam cũng đang hòa nhập với quốc tế về nhiều mặt, thì tiếng nói của người dân cũng được phát triển lên, và xã hội cũng cởi mở hơn, thông tin nó cũng đã đa chiều hơn, có những điều kiện để người ta có thể là tham gia vào cái việc là đóng góp về mặt định giá về xã hội, gặp ý kiến của công dân về các cái vấn đề thiết thực của đất nước, từ những chính sách lớn cho tới những cái vấn đề trao lưu xã hội, những cái trao lưu tư tưởng văn hóa. Thì có nghĩa là bây giờ nó là hiện tượng làm mới lại những cái gì mà trường phẩm cũ của mình đã sáng lập được trong thời điểm năm 30-45 thì khả năng này cũng không mới. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó, chúng ta nhìn về lịch sử Việt Nam á, thì rõ ràng là có một cái truyền thống rồi, là cũng có một cái cơ sở bắt đầu của nó rồi.
Theo ý của ông, nên nhận định hoạt động phản biện của các nhóm chuyên gia hay là các tổ chức dân sự, những cái kiến nghị về bố xít chẳng hạn, những cái phản biện một cách khoa học của ví dụ mạng lưới sông ngoài Việt Nam hay nhóm bảo vệ sinh thái ở vùng Cát Tiên về xây dựng đập thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, về cái vấn đề nước đập sông Tranh rồi chẳng hạn, đó là những chống đối hay là những sự đóng góp?
Thế ra nếu phải có quản lý thì người ta cũng có những động thái và những cái phản ứng mang một số tính tích cực để phản biện về khoa học của các cái nhóm kỹ sư địa chất cũng như là cộng đồng kỹ thuật mà người ta có theo dõi đó. Thì có thể là người ta cũng có những cái buổi gọi là băng bạc họp đề nghị các bên tham gia ngồi lại xem là cái quy trình người ta vạch ra những cái điểm mà chưa hợp lý của các cái đề án mang tính hệ thống của quốc gia, ảnh hưởng tác động tới những cái vấn đề lớn của dân sinh, của kinh tế, của sinh thái môi trường. Thì rõ ràng là chỉ những cái người mà trong cuộc đó những người mà họ cũng có chuyên môn sâu và không chỉ một người mà nhiều người. Khi họ đưa kiến nghị đó lên á, thì tôi nghĩ là về cấp quản lý nhà nước á, thì họ cũng hiểu rằng phải là người ta có một cái ý định về mặt chống đối các cái công trình của nhà nước. Mà đây là những cái tiếng nói cần có sự quan tâm của họ, có nghĩa là họ phải xem xét lại cái tiến trình mà họ làm cái dự án để sáng tạo trong quy trình đó nó có những vấn đề hợp lý hay là chưa hợp lý. Từ những cái ý kiến đóng góp đó, tôi nghĩ là người ta phải nhìn lại, cũng như là người ta nhận thấy cái phản ứng của cái cộng đồng, hay nói chung những cái tiếng nói như vậy á, thì nó kết thúc lại thì người ta sẽ thấy được cái bức tranh tổng thể hơn. Nó buộc người ta phải xem lại những cái đề án này, tại vì cái tiếng nói thì nó đa dạng, những cái tiếng nói mà người ta phản ứng lại á, thì nó thuộc về khoa học, thì nó tác động rất là mạnh đến ý kiến của đơn vị cấp quản lý, cấp nhà nước. Và họ phải tính toán thật kỹ nữa cái bài toán kinh tế, bài toán về văn hóa, bài toán về môi trường, bài toán về dân sinh. Có nghĩa là họ phải dựa trên những ý kiến đóng góp từ rất nhiều bên. Đó mới chính là ý nghĩa phản biện hay là ý nghĩa phê phán đối với các dự án của nhà nước.
Các phản biện khoa học của các nhóm dân sự ở trong xã hội có phải rất cần thiết trong một cái quốc gia đang mở mang và đang phát triển như Việt Nam?
Bất kỳ một cái nội dung gì mang tính chiến lược, tính khoa học thì phải được công khai, cái nào phải được nhiều bên tham gia xem xét, mổ xẻ và tiến hành kỳ đối thoại đa phương. Như vậy rõ ràng là người ta phải lắng nghe, tạo ra một cái môi trường cởi mở để mà các bên, thì nhà nước cho phải các nhà khoa học, các tổ chức công, tổ chức tư, cộng đồng khoa học và cộng đồng dân cư đều có cái trách nhiệm là tham gia vào tiến trình đối thoại đó. Thì trong quá trình đối thoại thì nó sẽ có những ý kiến khác nhau, như vậy á thì nó sẽ tốt đẹp hơn. Bởi vì nó soi những cái vấn đề hay những cái chính sách hay những cái dự án đó từ nhiều góc độ, tính được cái lợi ích tối đa chung. Tại vì dự án của quốc gia là dự án công thì nó phải đem lại điều lợi cho tất cả mọi người, chứ không đem lợi cho một cái nhóm nhỏ nào cả.
Thưa thạc sĩ Đinh Gia Hưng, xin cảm ơn và xin kính chào ạ.
Quý vị mới nghe xong cuộc trao đổi của Thành Trúc với thạc sĩ Đinh Gia Hưng, giảng viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, để cùng tìm hiểu lại khái niệm và cơ sở lý thuyết của phản biện. Thưa quý thính giả, Giải Nobel Kinh tế năm nay được trao cho hai nhà kinh tế đã khai triển và áp dụng lý thuyết trò chơi. Việt Long trình bày thêm về hai nhà khôi nguyên Nobel Kinh tế năm nay cùng với công trình của họ.
Từ Stockholm hôm 15 tháng 10 năm 2012, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố tên tuổi và danh hiệu hai nhà khoa học đoạt giải Nobel về kinh tế.
Vetenskap till Alfred Nobels minne år 2012 till professor Alvin E. Roth vid Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA.
Giải Nobel kinh tế năm nay về tay hai học giả Hoa Kỳ Alvin Roth và Lloyd Shapley với công trình về phương thức điều hành tài nguyên cung cấp để thỏa mãn nhu cầu một cách tối ưu. Phương thức này được áp dụng trong những lĩnh vực phổ thông mà nhu cầu khó được thỏa mãn nhất, trong những thị trường với nhu cầu đặc biệt, và giá cả không phải là yếu tố quyết định. Lloyd Stowell Shapley, sinh tháng 6 năm 1923, là một nhà toán học kinh tế học xuất sắc của Hoa Kỳ. Nhà khoa học, nay 89 tuổi, đã từng bị động viên vào năm 1943, khi đang học Đại học Harvard. Ông trở thành một hạ sĩ quan trong lực lượng không quân Hoa Kỳ hoạt động ở Thành Đô, Trung Quốc. Ông được tặng thưởng huy chương anh dũng với ngôi sao đồng nhờ đã phá được mật mã thời tiết của Liên Xô. Sau chiến tranh, ông trở lại theo học Harvard và đoạt bằng cử nhân toán năm 1948. Ông học tiếp tại Đại học Princeton và đậu tiến sĩ năm 1953. Ông có nhiều đóng góp trong lĩnh vực toán học kinh tế, nhất là trong ngành game theory, tạm gọi là thuyết thích ứng cung cầu, là lý thuyết về nghiên cứu và kết hợp kết quả tương tác của những quyết định chiến lược khác nhau trong lĩnh vực kinh tế học, chính trị học, tâm lý học, cả sinh học và luận lý học. Lý thuyết này đã được nhiều nhà khoa học khai triển từ thập niên 1950, và 8 khoa học gia của ngành game theory đã đoạt giải Nobel Kinh tế. Là một phương pháp của toán học ứng dụng, thuyết game theory được ứng dụng trong kinh tế học để sưu tầm và đối chiếu trong một số lượng lớn lao những dữ kiện thu thập được về yếu tính hay cung cách ứng xử của các công ty, thị trường và những người tiêu thụ. Ngày nay, ngành này đã mở rộng ứng dụng của nó ra các lĩnh vực luận lý của khoa học, nghiên cứu cả cung cách ứng xử về chính trị, xã hội, tâm lý, bao gồm cả tâm lý ứng xử của con người và thú vật. Đối tượng còn bao gồm cả những thứ máy móc áp dụng khoa học computer, bao gồm cả lĩnh vực xã hội liên quan đến hôn nhân, sức khỏe con người, giáo dục và từ thiện. Giáo sư Alvin Elliot Roth, 60 tuổi, đoạt bằng cao học và tiến sĩ về sưu tầm hoạt động, tạm dịch môn Operations Research tại Đại học Stanford, California, lần lượt trong hai năm 1973-1974. Ông dạy ở hai trường đại học khác trước khi trở thành giáo sư kinh tế tại Harvard, rồi lại trở về Đại học Stanford năm nay, sẽ trở thành một khoa trưởng của trường đại học này vào sang năm và mang danh hiệu giáo sư danh dự của Harvard. Trọng tâm công trình của Shapley và Roth dựa trên định luật của thuyết thích ứng cung cầu, game theory, là ý niệm ổn định cung cầu, hiểu theo nghĩa phân bổ tài nguyên một cách ổn định nhất trong những môi trường hay tập thể cộng đồng mà các đối tượng thu nhận không màng tới thu nhập, lợi nhuận qua trao đổi mua bán. Bình thường thì tài nguyên được phân bổ qua động cơ giá cả. Ví dụ, giá nhiên liệu cao khiến người tiêu thụ tiết kiệm năng lượng, mức lương cao thu hút nhân viên công nhân trong một số nghề nghiệp chuyên biệt. Nhưng bên cạnh đó, còn có những thị trường mà giá cả lợi nhuận không phải là điều kiện đủ để những đối tượng tương ứng có thể gặp gỡ một cách ổn định. Ví dụ, tiền bạc không phải là yếu tố duy nhất để bác sĩ chọn bệnh viện phục vụ, hay sinh viên chọn trường đại học thích ứng nhất, hay là những người nam nữ chọn lựa đối tượng tình yêu và hôn nhân. Hai giáo sư Shapley và Roth hoạt động riêng rẽ, nhưng Erwin Roth chính là người áp dụng thực hành kho lý thuyết siêu Việt mà Shapley đã khai triển. Ông có những đóng góp đáng kể trong những lĩnh vực thích ứng cung cầu, game theory, thiết kế thị trường và kinh tế thử nghiệm. Giáo sư Erwin Roth nổi tiếng trong giới kinh tế học nhờ sự chú trọng áp dụng lý thuyết kinh tế của ông và Shapley để tìm ra những giải pháp cho những vấn đề của những lĩnh vực hay những môi trường mà có thể tạm gọi là thế giới trên thực tế. Ông từng áp dụng thành công luật thích ứng cung cầu game theory trong những công tác thiết kế thị trường theo nghĩa rộng, tức là những thị trường trong kinh tế và xã hội giáo dục mà giá cả và lợi nhuận không phải là yếu tố quyết định để cho cung cầu thích ứng với nhau một cách tối ưu. Một số ví dụ điển hình về những công trình được thực hiện thành công là việc xe duyên nam nữ cho hôn nhân, tìm trường lớp thích hợp cho hàng triệu học sinh trong hệ thống giáo dục công cộng của New York, Boston, tìm những trái thận hiến tặng cho những bệnh nhân cần tới nó ở New England, cùng nhiều công trình tương tự trên những môi trường gọi là thị trường chuyên biệt khác. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tuyên bố vinh danh hai học giả về lý thuyết phân phối ổn định và thực hành việc thiết kế thị trường. Giáo sư Roth nói với đài truyền hình Thụy Điển rằng ông ngạc nhiên khi được nhận giải. Ông vẫn mong đợi là giáo sư Shapley sẽ là người nhận giải Nobel Kinh tế năm nay, và ông cảm thấy vinh dự được chia sẻ giải thưởng này với vị giáo sư cao niên. Ông nói thêm, giáo sư Watt nói rằng ông rất hân hoan thấy rằng giải thưởng rọi sáng công trình thiết kế thị trường vừa thành tựu, mà giáo sư Shapley gọi là địa hạt còn mới mẻ của kinh tế. Ông vui vẻ nói tiếp, sáng nay vào lớp, các sinh viên của tôi sẽ chú ý vào bài giảng của tôi hơn. Giới kinh tế trên thế giới nói đến tuổi tác của học giả Shapley như một yếu tố thuận lợi cho ông trong năm nay, trong khi lĩnh vực nghiên cứu của ông không thấy lên mặt báo thường xuyên như những đề tài kinh tế khác. Ủy ban giải Nobel Kinh tế tuyên bố công trình nghiên cứu đạt được thành công nhờ sự kết hợp giữa kết quả trên lý thuyết của giáo sư Shapley và nhãn quan thông suốt của giáo sư Roth về giá trị thực hành của nó. Viện Hàn Lâm Hoàng gia Thụy Điển chọn công trình thiết kế thị trường cho giải Nobel Kinh tế năm nay để tránh phải lặn lội vào trong cuộc tranh luận nóng bỏng trên khắp thế giới về chính sách ngân sách cùng với những biện pháp khắc khổ và những gói kích cầu. Giải Nobel Kinh tế năm nay cho thấy ưu thế vượt trội của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Trong số 20 khôi nguyên Nobel Kinh tế trong 10 năm qua, đã có tới 17 người Mỹ, kể cả hai người Hoa Kỳ gốc Do Thái.
Để liên tục chương trình, trong phần sau, mời quý vị nghe cuộc trao đổi của Mạc Lâm với tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện để có một góc nhìn rõ hơn về bốn câu thơ đang gây chú ý trong dư luận. Trong đó có câu canh gà thọ xương mà không ít người hiểu sai ý nghĩa thực sự của câu thơ này.
Trong kho tàng văn học Việt Nam, bốn câu thơ gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông trấn võ canh gà thọ xương, bịt mùng khói tỏa ngàn sương, nhịp chày An Thái mặt gương Tây Hồ đã được rất nhiều người, nhiều thế hệ nhớ tới như một phẩm vật văn hóa quý giá được lưu truyền trong dân gian. Bốn câu thơ đơn giản này lại là đề tài cho nhiều câu chuyện bên lề khó quên. Hai chữ canh gà trong câu thơ vốn mang ý nghĩa là thời khắc vào ban đêm, thì lại được không ít người diễn giải trệt ra thành một món canh thịt gà có nguồn gốc từ xóm Thọ Sương, Hà Nội. Từ những ý tưởng trái nghịch này, hai chỉ canh gà ra tới hải ngoại với một căn cước mới bằng tiếng Anh là chicken soup. Từ đó nhiều người khi đọc, bối rối không biết cái bát súp gà kia sao lại chiếm thời gian của nhiều người đến thế. Thật ra điểm mấu chốt của bài thơ khiến người ta thường lầm lẫn vì nghĩ rằng nó là bốn câu ca dao được truyền miệng qua nhiều thế hệ. Tác giả của bốn câu thơ thân quen này là ai và điều gì làm cho nó nổi tiếng như vậy? Mặc Lâm mời quý vị theo dõi câu chuyện này qua cuộc trao đổi giữa chúng tôi và tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện để tìm hiểu thêm về một tác giả mà chính ông Diện do cơ duyên trong khi đi nghiên cứu đã tìm thấy câu trả lời thú vị từ một dòng họ nức tiếng của đất Hà Thành. Thưa xin chào tiến sĩ ạ. Như chúng ta đã biết, vài ngày qua, dư luận đã dấy lên một cơn lốc phản ứng trước việc một cô giáo đã bỏ qua chi tiết sai trong một bài luận văn của một học sinh khi em này viết rằng canh gà Thọ Sương là một món canh gà rất ngon. Cô giáo này cho biết là do sơ ý chứ không phải vì thiếu kiến thức hay là chủ quan trong vấn đề giảng dạy. Nhưng câu chuyện lầm lẫn này chúng tôi được biết tiến sĩ là người có cơ may đã từng tiếp cận được với các văn bản có liên quan đến bài thơ này từ rất là sớm. Chứng minh bốn câu thơ này là của một tác giả uyên thâm, đó là cụ Dương Khuê, chứ không phải là ca dao như nhiều người thường nghĩ. Câu chuyện bắt đầu như thế nào thưa tiến sĩ?
Khoảng năm 1993, tôi có đưa một bạn sinh viên của ngành Hán Nôm tới Vân Đình, tức là thủ phủ của huyện Ứng Hòa, ngày xưa là huyện Ứng Thiên, mà bây giờ là huyện Ứng Hòa của Hà Nội đấy, để làm một cái luận văn tốt nghiệp đại học về sự nghiệp giáo dục của Dương Lâm. Tại ở đó đấy thì tôi cũng tranh thủ để nghiên cứu và tìm hiểu về thơ văn của các tác giả họ Dương. Ở đây nhân vật mà chúng tôi muốn đề cập đến là tác giả Dương Khuê. Ngoài chuyện quan tâm đến ca trù thì tôi cũng có để ý đến một số các cái thơ văn khác của cụ nghè Vân Đình, tức là ở đây là cụ Dương Khuê. Bây giờ một cụ trưởng tộc họ Dương đã trao cho chúng tôi một bản photo cái cuốn Dương Gia Xả Ký. Dương Gia Xả Ký này một cái bản đánh máy bằng chữ quốc ngữ trên giấy tây, mà là do cụ Dương Thượng Cương lập vào cuối mùa hạ năm Quý Sửu, tức là năm 1943, và đã được một nhà nghiên cứu về gia phả học rất là nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975 đấy là Dã Lan Nguyễn Đức Dụ in ấn. Và cái cuốn Dương Gia Phả Ký này thì gồm có 122 trang. Ngoài cái việc mà chép về thế khứ của gia tộc họ Dương bắt đầu từ cụ Dương Quan thì còn chép rất là nhiều thơ văn và đối liễn của các tác gia họ Dương này. Bắt đầu từ trang 106 thì có chép thi ca của cụ Dương Khuê, tức là cụ nghè Vân Đình, biệt hiệu là Vân Trì. Và cũng ngay ở trang này, ở bài thứ hai, trong cái loạt bài đó thì có cái bài Hà Thành Túc Cảnh, có bốn câu thơ mà có một số chữ cũng khác với lại cái bài thơ mà chúng ta vẫn thường bắt gặp đấy, là Phất Thơ Cành Trúc Trang Tà, tiếng chuông chấn võ canh gà Thọ Sương, nhịp mừng khói tỏa ngàn xương, dịch chày An Thái mạch hương Tây Hồ. Thế thì chúng ta căn cứ vào cái đầu cái đề từ của bài thơ đấy thì chúng ta thấy rằng là Hà Thành ở đây tức là Hà Nội, và như vậy thì Thọ Sương là một cái địa danh thuộc Hà Nội.
Thưa xin được nhắc lời tiến sĩ một chút ạ, còn chữ An Thái thì có người cũng viết là Yên Thái, như vậy thì có gì khác nhau giữa hai danh từ này không thưa ông?
An Thái ở trong văn bản viết ấy, thì An Thái thực là Yên Thái, vì là trong chữ Hán thì chữ An và chữ Yên viết là một chữ và có hai âm đọc, hoặc là An Thái hoặc là Yên Thái. Đấy là cái văn bản mà chúng tôi được thấy chép cái bài thơ này ở trong Dương Gia Phả Ký. Và từ đó đến nay thì luôn luôn chúng tôi cũng để ý là tìm ở trong các cái thi văn của các tác giả họ Dương ở Vân Đình, ở trong kho sách của Viện Nghiên cứu Hán Nôm cũng như là các cái tàng thư cá nhân khác, thì chúng tôi chưa tìm gặp được cái bài thơ này viết bằng văn bản Hán Nôm. Ở trong cái cuốn Tâm Trạng Dương Lâm Dương Khuê mà xuất bản lần đầu năm 1995 và tái bản năm 2005 ấy, thì tác giả Dương Thượng Tống, cụ là giáo sư tiến sĩ và là cháu nội của cụ Dương Lâm, thì cho biết rằng là cái bài thơ đó là chép theo Dương Gia Phả Ký và cái cuốn luận đề về Dương Khuê. Mà cuốn luận đề Dương Khuê thì là do Nguyễn Duy Viễn xuất bản ở Sài Gòn vào năm 1960. Như vậy thì là ngay từ năm 1960 thì cái tài liệu luận đề về Dương Khuê thì đã khẳng định bài Hà Thành Tức Cảnh là của Dương Khuê. Nhưng mà lần giờ xa xôi hơn nữa thì trong cái cuốn sách gọi là Văn Đàn Bảo Giám là một cái tuyển tập thi ca do Trần Trung Duyên sưu tập và do cụ Dương Bá Trạc đề tựa. Sau đấy là cụ Phản Đà cũng đề tựa vào năm 1934, có 3 tập xuất bản từ năm 1926 cho đến năm 1938 thì được chọn bộ. Cái bài Hàng Hành Cảnh được xét đó cũng ghi tác giả là Dương Khuê. Mà cái Văn Đàn Bảo Giám xuất bản sau khi Dương Khuê tạ thế khoảng 20-30 năm. Như vậy thì tức là khi mà Văn Đàn Bảo Giám xuất hiện mà được in ấn phát hành ra thì các con, các cháu của các cụ Dương Lâm và Dương Khuê vẫn còn đang sống. Và như vậy đấy, rất là đáng tin. Và tôi cho rằng là cái bài thơ Hà Thành Tức Cảnh mà sau đấy nó trở thành một cái bài mà người ta cứ tưởng là bài ca dao đấy thì đích thực là của tác giả Dương Khuê.
Thưa tiến sĩ, nhiều người rất bối rối vì sự xuất hiện của câu thơ khác hẳn những gì mà chúng ta đang bàn ở đây. Vì địa danh thì giống như là địa điểm, danh thắng thì hoàn toàn khác. Đó là câu gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thỏ sương. Tiến sĩ có thể giải thích thế nào cái khác nhau giữa trấn võ và thiên mụ ạ?
Khi mà người ta đọc cái câu này là gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thỏ sương, mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chảy yên thái mặt gương tây hồ. Theo như cụ Hoàng Đạo Thúy thì nói là bài này ở Hà Nội. Thế nhưng mà trong một cái bút ký mà 10 ngày ở Huế thì học giả Phạm Quỳnh có tả một cái đoạn cảnh Huế là gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thỏ sương. Và học giả Phạm Quỳnh có bình là tả cái hồn thơ của xứ Huế như chan chứa trong hai câu ca ấy. Chùa Thiên Mụ là chốn danh lam, có cái tháp 7 tầng ở ngay trên bờ sông Hương. Làng Thọ Sương thì ở bên kia, bờ bên kia, và ban đêm nghe tiếng chuông chùa với tiếng gà gáy xa đưa văng vẳng ở giữa khoảng rời nước long lanh mà cảm đặt thành câu ca cho con trẻ hát, ấy mới rõ cái tính tình của người xứ Huế. Thế thì như vậy đấy là cụ học giả Phạm Quỳnh, thượng thư Phạm Quỳnh đã dùng một cái ý tứ của cụ Dương Khuê để viết lại cho hợp cái cảnh và địa danh của Huế là có cái chùa Thiên Mụ và có cái làng chài Thọ Sương, hay còn gọi là Thọ Khương, hay là Thọ Cương, hoặc là Long Thọ Cương.
Sau khi cô giáo dạy văn cho điểm 8 đối với bài viết về canh gà của một học sinh mô tả như chúng ta đã biết đó, thì câu chuyện lại xoay qua một hướng khác. Đáng chú ý là một bài viết cho rằng một tác phẩm khác của tác giả Dương Khuê còn trong thư viện của Viện Hán Nôm với ký hiệu hẳn hoi, tên là Vân Đình Tiến sĩ Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh. Nhưng mà cụ lại kể câu chuyện của mình về hai chữ canh gà là do cụ viết ca ngợi món canh gà rất ngon tại ngõ Thọ Sương Hà Nội. Việc này thực hư như thế nào thưa tiến sĩ?
Mấy cái người ở trên mạng ấy, rằng là đã đến Viện Hán Nôm và tìm đọc ở cái cuốn Vân Đình Tiến sĩ Dương Khuê Thượng Thư Tiên Sinh, ký hiệu là A2185, trong đó có chép cái bài thơ gọi là Ối ức Thọ Sương Thang, tức là nhớ nhất canh Thọ Sương của Dương Khuê. Đấy thì là những cái bài đặt ra cho nó vui vẻ trong những cái ngày mà căng thẳng như thế này thôi, chứ không phải là một cái chuyện thật. Đấy chỉ là một cái câu chuyện cho nó vui ở trên cái xã hội mạng thôi, chứ thực ra thì chưa tìm thấy cái câu thơ đó bao giờ.
Để kết thúc cho câu chuyện về canh gà hôm nay đó, theo tiến sĩ thì chi tiết văn chương nào chứng minh rằng canh gà Thọ Sương là nói về thời gian mà hoàn toàn không dính gì tới món ăn như những người thích đùa nêu ra?
Trong tình hình hiện nay đấy, thì chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn là bốn cái câu thơ này vốn xuất phát từ bốn cái câu thơ phất phơ cành trúc trăng tà, tiếng chuông chấn võ canh gà Thọ Sương, mịt mùng khói tỏa ngàn sương, dịp chảy an thái mặt hương tây hồ, vốn là của Vân Trì Dương Khuê, người ở Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội. Trong cái câu thơ là tiếng chuông chấn võ canh gà Thọ Sương thì nó đã dựng lên một cái tiểu đối trong cái phép làm thơ Lục Bát rất là đẹp. Đấy là tiếng chuông chấn võ đối với lại canh gà Thọ Sương. Tiếng chuông thì là một cái chuông chiêu và chuông mộ, tức là chuông sáng và chuông chiều, nó được định vào thời gian ở trong nhà chùa. Và canh gà ở đây tức là nói về cái thời khắc chia thời gian ở trong đêm. Như vậy, tiếng chuông chấn võ tức là một cách để người ta điểm thời gian của sinh hoạt về tôn giáo. Thế còn canh gà Thọ Sương là cái tiếng gà gáy ở trong các vùng quê ở ven Hồ Tây, thì đấy là cái tiếng báo giờ ở trong dân gian, nó tạo nên một cái tiểu đối thôi. Và cả một cái bài thơ này nó tả một cái cảnh yên bình đẹp đẽ, thơ mộng ở cái vùng Hồ Tây, chứ không thể lẫn vào đây là cái canh gà, tức là cái món canh gà như là một số người suy diễn.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Thưa quý vị thính giả, vậy là chúng ta có thể yên tâm khi đã có tài liệu khả tín về bốn câu thơ dễ thương này. Hy vọng rằng từ nay mỗi khi nghe tiếng võng kẽo kẹt trưa hè của ai đó đưa con bằng bốn câu lục bát chân phương này, chúng ta sẽ không nghe mùi hương hấp dẫn ngào ngạt từ một chị gà mái nào đó, mà thay vào bằng mùi hương hoa bưởi hoa lài của một Hà Nội lung linh tiếng chuông chùa trấn võ. Dù hiểu bài thơ bằng cách nào cũng cho thấy tình yêu thương của người dân ba miền đã thấm đẫm cái hồn cốt của trấn võ Thọ Sương vào sâu trong đời sống của họ. Yên Thái tuy ngày nay không còn tiếng chày vào buổi sáng mịt mùng, nhưng Tây Hồ vẫn đời đời lung linh sắc xám của những buổi sáng đẫm sương Hà Nội.
Và sau đây, mời quý vị cùng gia mình đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Trung tâm cứu hộ gấu tại Vườn Quốc gia Tam Đảo đang phải đối diện với khả năng di dời đi nơi khác. Nguyên nhân vì sao? Đó là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này. Tổ chức Động vật Châu Á AAF cho biết, hồi ngày 5 tháng 10 vừa rồi, họ đã nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nói rằng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có lệnh với nội dung yêu cầu AAF tạm dừng hoạt động trung tâm cứu hộ gấu mà tổ chức này đang tiến hành tại khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo, lý do bởi an ninh quốc phòng. Thông báo mà AAF nhận được chỉ cho biết tạm dừng, còn chuyển đi nơi khác thì chưa rõ, trong khi chờ quyết định cuối cùng của Thủ tướng Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông báo, AAF trình bày trên trang mạng của tổ chức này rằng trung tâm cứu hộ gấu của AAF đang đứng trước nguy cơ bị di dời do chiến dịch mạnh mẽ bởi chính ông Đỗ Đình Tiến, giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo tiến hành. Trang mạng của AAF nêu rõ, từ tháng 4 năm ngoái, bản thân ông Đỗ Đình Tiến từng áp lực tổ chức này từ bỏ khu đất trung tâm cứu hộ gấu. Theo nhận định của AAF, thì ông Đỗ Đình Tiến có dự định giao khu đất đó cho công ty cổ phần Trường Giang Tam Đảo. Đó là đơn vị đã đề trình dự án phát triển một khu du lịch sinh thái và xây khách sạn tại khu đất ấy. Một điểm được nêu rõ là người con gái của ông Đỗ Đình Tiến có cổ phần đầu tư trong công ty. Cụ thể người này là một trong bốn thành viên sáng lập công ty và nắm 10% cổ phần. Tuy nhiên, những thông tin này không được ông Đỗ Đình Tiến công khai. AAF cho biết chiến dịch ông Đỗ Đình Tiến và công ty cổ phần Trường Giang Tam Đảo tiến hành vận động Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp chuẩn thuận dự án phát triển bất động sản như vừa nêu của công ty cổ phần Trường Giang Tam Đảo. Một trong những biện pháp được ông Đỗ Đình Tiến áp dụng để có thể trục xuất trung tâm cứu hộ gấu tại khu vườn quốc gia mà ông đang làm giám đốc là loan tin rằng chất thải từ trung tâm này gây ô nhiễm môi trường, làm hại đến sức khỏe của cộng đồng dân chúng địa phương. Biện pháp nữa của ông Đỗ Đình Tiến sử dụng mà AAF chỉ ra là ông này vận động hành lang với Bộ Quốc phòng, gây áp lực lên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, cho ngưng kế hoạch phát triển của Trung tâm Cứu hộ Gấu, thông báo Trung tâm Cứu hộ Gấu phải tạm dừng phát triển và di dời đi nơi khác với lý do quốc phòng là một lý do mà không ai có thể từ chối tuân thủ. AAF cho biết khi cấp phép cho Trung tâm Cứu hộ Gấu ra đời và hoạt động hồi năm 2005 thì không hề nói đến lý do quốc phòng như vừa nêu. Do vậy, theo tổ chức này, nay mới đưa ra lý do đó là điều phải đặt nghi vấn. AAF còn lập luận, nếu vì lý do quốc phòng không được tiếp tục cho Trung tâm Cứu hộ Gấu hoạt động tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, thì sao tại thung lũng Chắc Dầu, nơi mà trung tâm đang hoạt động, cũng từng được mở cửa cho mục đích du lịch và tư nhân khác kể từ năm 1996, khi mà Vườn Quốc gia Tam Đảo mở cửa. AAF tin rằng, khi Trung tâm Cứu hộ Gấu bị buộc đóng cửa thì khu đất đó sẽ được tuyên bố không có tầm quan trọng cho an ninh quốc phòng và rồi được giao cho công ty cổ phần Trường Giang Tam Đảo, nhằm thực hiện những dự án phát triển của công ty tư nhân ấy. AAF nhắc lại kết luận minh oan của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho Trung tâm Cứu hộ Gấu sau khi tiến hành điều tra về những cáo buộc vi phạm xử lý chất thải của trung tâm mà ông Đỗ Đình Tiến đưa ra. AAF chỉ rõ rằng, biện pháp trục xuất Trung tâm Cứu hộ Gấu được đưa ra là sự vi phạm trực tiếp thỏa thuận hồi năm 2005 giữa Chính phủ Việt Nam với AAF. Theo đó, AAF được tài trợ và phát triển cơ sở trên diện tích 12 hectare trong vườn quốc gia để cứu hộ và làm nơi ở cho 200 con gấu có nguy cơ tuyệt chủng. Số gấu này được cứu khỏi ngành nuôi gấu lấy mật bất hợp pháp tại Việt Nam lâu nay. AAF cho biết rõ, hiện có 104 cá thể gấu đang sống tại trung tâm cứu hộ. Những con gấu này đang phục hồi sau thời gian tổn thương bởi bị nhốt trong những chuồng chật chội và quá trình lấy mật đau đớn. Chúng lại bị đưa vào chuồng để di dời đi nơi khác. Điều đó sẽ có tác động bất lợi đối với cả tâm thần và thể chất của gấu. AAF nói rằng, cần phải mất ít nhất 2 năm để có thể thành lập một trung tâm cứu hộ mới với những cơ sở ngoài trời, và như thế gấu lại phải chịu cảnh sống trong những chuồng trại một thời gian dài nữa. Ngoài chuyện hơn 100 con gấu phải chịu cảnh di dời đi nơi khác, thì số 77 nhân viên của trung tâm cứu hộ gấu là những người dân địa phương và một số bác sĩ thú y bị mất việc. 2 triệu đô la của AAF đã đầu tư vào trung tâm này bị phí bỏ. Ảnh hưởng về vật chất đã thế, còn tác động về tai tiếng của chính phủ Việt Nam trong quyết tâm bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là loài gấu, cũng không phải ít. AAF đưa ra chiến dịch ký thỉnh nguyện thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, kêu gọi ngừng quyết định đóng cửa trung tâm cứu hộ gấu. Trước những lên tiếng của phía AAF đối với việc làm bị cho là vì tư lợi của ông Đỗ Đình Tiến, Giám đốc Vườn Quốc gia Tam Đảo, chúng tôi đã gọi điện đến cho ông hồi tối ngày 15 tháng 10. Bản thân ông này bác bỏ tất cả những cáo giác mà phía AAF đưa ra. Ông cho rằng bản thân chỉ thực hiện những chỉ thị từ cấp trên, ông nói.
Bây giờ xin nói với anh thế này, đây là một cái vấn đề lớn mà chúng tôi chỉ là cơ sở để thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của trên thôi. Thế có gì thì đề nghị anh xin anh là hỏi về cái Tổng cục Nông nghiệp hoặc Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Thì anh sẽ được giải thích đầy đủ và kỹ càng hơn của chúng tôi nhiều việc cũng thể chúng tôi cũng không rõ được đâu anh ạ.
Đối với cáo giác tư lợi mà phía AAF nêu ra thì ông Đỗ Đình Tiến có phản bác.
Tôi cho rằng cái thông tin nó không chính xác đâu. Vì nếu mà chúng tôi tư lợi hoặc làm sai thì chắc chắn là người ta, nhà nước Việt Nam cũng xử lý tôi chứ không ai người ta để cho tôi được làm việc nữa ông ạ.
Tại Việt Nam, từ lâu mật gấu được cho là phương thuốc quý có thể chữa được một số bệnh, cụ thể là mật gấu có thể xoa làm tan những vết bầm do bị đánh hay bị ngã. Nhiều người còn ăn tay gấu hầm để bồi dưỡng sức khỏe. Chính vì những lẽ đó mà trong những năm qua, tại nhiều nơi xuất hiện phong trào nuôi gấu để lấy mật khá rầm rộ. Tình trạng nuôi gấu đó khiến cho các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã phải lên tiếng và chính phủ Việt Nam buộc phải có biện pháp. Trung tâm cứu hộ gấu ra đời với sự hỗ trợ của AAF như vừa nêu. Bên cạnh đó, một số tổ chức và cá nhân yêu quý động vật hoang dã cũng đến Việt Nam thành lập các nơi như Trung tâm cứu hộ các loại linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, rồi Trạm cứu hộ động vật hoang dã tại Củ Chi, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn Hà Nội, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Hòn Me Kiên Giang, cũng như ở Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ông Lê Khắc Côi, một chuyên gia từng hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học làm việc cho WWF trước đây, cho biết ý kiến về tình hình bảo tồn các loài động vật hoang dã tại Việt Nam lâu nay như sau.
Tôi nghĩ rằng là nó còn nhiều trở ngại. Ví dụ rất đáng buồn là con tê giác cuối cùng của Việt Nam thì đã bị không còn nữa. Thế rồi luôn luôn là trên thông tin đại chúng là có những cái thông tin về người ta săn bắt động vật hoang dã, mà gần đây cách đây khoảng vài tháng là có cái thông tin các cái con linh trưởng bị người ta xẻ thịt rồi còn quay phim rồi các thứ đó. Có thể nói như thế này thì ngành lâm nghiệp cũng như là chính phủ về mặt chính sách ấy, thì là quan tâm đến cái điều này. Thế nhưng mà thì cái việc mà thực hiện trên thực tế thì nó cũng còn nhiều cái, nó có một số các cái khoảng cách so với những mục đích mà chính phủ mong muốn. Đấy, trước đây tôi có một thời gian làm ở Đam Rét và chúng tôi có một cái chương trình là đi gọi là nói không với thịt thú rừng. Thế nhưng mà gần đây thì những cái chương trình đấy nó không còn nữa. Nhưng mà đúng là một bộ phận trong người dân ấy, người ta vẫn là có một cái thú là ăn thịt thú rừng. Và cái đấy thì đúng là hiện nay là cũng chưa thay đổi được nhiều lắm. Ta vẫn nghĩ rằng là ví dụ như cao hổ là tốt, rồi mật gấu là tốt, rồi là sừng tê giác là tốt, vân vân. Việt Nam hiện nay là những cái đấy người ta vẫn cho rằng đấy là những cái thần dược có thể là hỗ trợ cho con người trong những cái khi người ta mắc bệnh này bệnh nhỏ mà hiện nay là ngành y học có thể là chưa xử lý được.
Giám đốc AAF Việt Nam ông Tuấn Benissen cũng lên tiếng sau khi tổ chức này nhận được thông báo từ cơ quan chức năng Việt Nam phải ngưng trung tâm cứu hộ gấu để di dời đi nơi khác như sau. Xin được trích đọc nguyên văn. Chúng tôi hy vọng Thủ tướng Việt Nam được đánh đồng rằng chỉ thị mà ông ta ban hành hồi năm 2008 đang bị phá hoại bởi một vị giám đốc vườn quốc gia và ảnh hưởng không thích hợp của ông ta đối với Bộ Quốc phòng. Đây không phải là vấn đề quốc phòng mà là vấn đề lợi nhuận. Chúng tôi tin rằng ông Tiến đang tìm cách kiếm lợi từ khu đất mà chính Thủ tướng đã hứa cấp cho gấu, những con vật lâu nay phải chịu đựng vì hoạt động thương mại mật gấu tại Việt Nam. Không nên để cho một người mà con gái sẽ có lợi trực tiếp từ việc di dời trung tâm cứu hộ gấu được có quyền đến như thế. Xin được nhắc lại, trung tâm cứu hộ gấu nằm tại thung lũng Chắc Dậu, thuộc khu vực vùng đệm, vườn quốc gia Tam Đảo. Trung tâm bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2008, khu vực có những công trình như nhà cách ly, cứu hộ, khu nuôi nhốt, khu chế biến thức ăn. Tại đó có hệ thống xử lý nước thải hiện đại. Theo kế hoạch, nếu giai đoạn 2 được thực hiện thì đến cuối sang năm, toàn bộ trung tâm sẽ có 10 khu nuôi gấu bán tự nhiên và 2 khu chăm sóc gấu đặc biệt trên diện tích trên 12 hectare như được giao ban đầu. Tổ chức Động vật Châu Á AAF do tiến sĩ Jill Robinson thành lập hồi năm 1998. Như tên gọi, đây là tổ chức hoạt động vì các loài động vật, cả hoang dã và động vật nuôi tại khu vực châu Á. Một hướng công tác nữa là bảo tồn các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Trụ sở chính của AAF đặt tại Hồng Kông. AAF cũng có văn phòng tại Australia, Trung Quốc, Đức, Italia, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Một khóa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh sáng thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc Về Miền Tây qua tiếng hát của ba ca sĩ Hà Phương, Minh Tuyết và Cẩm Ly. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mơn phong, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng.
Ai qua tình em chung ba mỹ thuận, ai qua hậu giang cho.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.